Ba La Mã, Thái tử bị đày lên núi Vamka. Các dần kệ sau đây giải thích việc này. Ngươi hãy đi nhanh và bảo Dương Nhi, lời ta nhắn thần dân đầy căm phẫn và tất cả đều đồng lòng chấp thuận. Utga, Dương Tử, Vệ Xá La Môn, Quảng Tượng, Quảng Xa lính bộ vệ quân, tất cả dân thôn quê cùng thành phố đã cùng nhau kéo về đây rầm rộ. Sau khoảng thời gian chỉ một đêm nay, khi bình minh vừa ló dạng ngày mai, toàn dân chúng sẽ cùng nhau tụ họp và sẽ đuổi Dương Nhi ra khỏi nước. Sứ giả này được lệnh chúa Sivi, liền vội vàng đem sứ mạng ra đi, cởi con voi có mang đầy gươm giáo, ngát dầu thơm và rỡ ràng xi máu, tẩm ướt đầu vòng ngọc mỗi bên tai. Gã lên đường đến thành thị tuyệt vời, nơi thế tử Vesantara ngự. Gã nhìn ngắm hạnh phúc sao Dương Tử cư trú trong lãnh thổ thật bình yên, như Vasava, chúa tể chư thiên, chung quanh ngài quần thần đang hầu hạ. Gã đến nơi thật nhanh chân vội vã, và đến bên thái tử gã thưa trình: Tâu Đại Vương, tin mang đến chẳng lành, xin ngài chớ vì hạ thần phẫn nộ. Kính lễ ngài với bao hàng lễ đổ, gã thưa trình lên với đấng Dương Quân: Với hạ thần, ngài là bậc chủ nhân và ngài đã ban hạ thần tất cả. Nhưng giờ đây thần phải tâu ngài rõ, tin chẳng lành xin chúa thượng bình tâm. Dân thị thành cùng tất cả toàn dân đồng một lòng nổi lên cơn thịnh nộ. Utga, Vệ Xá La Môn Dương Tử, Quảng Tượng, Quảng Xa vệ sĩ bộ binh, dân làng quê cùng dân chúng thị thành nay rầm rộ kéo về đây đồng loạt. Sau khoảnh khắc một đêm nay thấm thoát, khi bình minh vừa đến rạng ngày mai, đã quyết lòng đến từng đám đông người và sẽ đuổi ngài đi xa xứ sở. Bậc đại sĩ nói: Sao với ta, thần dân đang phẫn nộ vì ta không thấy phạm lỗi lầm chi? Này bạn hiền, hãy nói thử ta nghe, sao dân chúng muốn đuổi ta xa xứ? Sứ giả đáp: Utga, đạo sĩ Quảng Xa Dương Tử, Quảng Tượng Vệ Quân Vệ Xá bộ binh kéo về kinh và nổi trận lôi đình về việc ngài đã đem cho báo vật, cho nên định đưa ngài ra tống xuất. Nghe vậy, bậc đại sĩ này hân hoan đáp: Chính mắt và tim ta cũng muốn cho, sao chẳng cho gì không phải của ta, hoặc vàng rồng, hoặc kho tàng đá quý, hoặc ngọc trai hay bảo châu tuyệt mỹ. Nếu có người nào đi đến hỏi ta, ta sẽ cho luôn cả tứ chi mà. Lòng chẳng ngập ngừng dù trong phút chốc, trong phát ban chính là niềm quan lạc. Nay thần dân xin cứ đuổi ta ra, nay thần dân xin hãy cứ giết ta, hoặc cứ chặt thân ta thành bảy khúc, song bố thí ta vẫn còn tiếp tục. Khi nghe vậy, sứ giả lại nói lên không phải thông điệp của vua cha hay của thần dân, mà chính là lệnh phát xuất từ tâm của gã. Đây là ý nguyện của dân chúng Sivi. Họ bảo thần đến nói chúa công nghe, ở bên đồi Aranra ấy có dòng suối Konti Mara chảy, đến miền kia chúa thượng hãy đăng trình, nơi kẻ lưu đày vẫn phải du hành. Tương truyền gã nói điều này theo gợi ý của một vị thần. Nghe vậy, Bồ Tát đáp: Tốt lắm, ta sẽ đi theo con đường mà những kẻ phạm tội phải đi, nhưng dân chúng không đuổi ta vì một tội nào cả, mà họ đuổi ta vì sự bố thí do báo. Do vậy ta muốn làm lễ đại bố thí 700 món nữa, và ta xin dân chúng gia hạn cho ta một ngày vì việc ấy. Ngày mai ta sẽ bố thí và ngày kế ta sẽ đi. Vậy ta sẽ đi cùng con đường ấy như những kẻ xưa nay làm việc quấy, nhưng trước tiên để bố thí cúng dường, ta mong dân cho phép một ngày trường. Tốt lắm, vị sứ giả đáp, thần sẽ trình việc này với dân chúng. Khi người ấy đi rồi, bậc đại sĩ triệu một tùy tướng của ngài đến và bảo, ngày mai ta sẽ làm lễ bố thí, gọi là lễ bố thí 700 món. Khanh hãy sắp đặt sẵn sàng 700 voi, cùng 700 ngựa, xe, con gái, bò, cái, nam nô, nữ tỳ và đủ mọi thức ăn uống, ngay cả rượu nồng, đủ mọi vật xứng đáng đem bố thí. Như vậy, sau khi đã chuẩn bị đại lễ bố thí 700 món, ngài bảo quần thần lui về, rồi một mình ngài đi đến cung Thất Dương hậu Mách Đi. Tại đó, trong lúc ngồi trên dương tọa, ngài bảo nàng, bậc đạo sư miêu tả việc ấy như sau: như vậy, cùng với Mách Đi Dương hậu, tuyệt thế công nương này, vua phán bảo, những thứ gì ta đã tặng cho nàng, các đồ dùng, lúa gạo hãy canh phòng, hoặc vàng, ngọc quý, cùng nhiều kho báu, hồi môn dương phụ tìm nơi chôn giấu. Rồi Mách Đi đã đáp lại quân dương, nàng chính là vị tuyệt thế công nương, thiếp sẽ kiếm nơi đâu tâu chúa thượng, xin cho biết chỗ nào chôn giấu chúng. Vua Vesantara đáp, hãy đem phân phát của cải kho vàng tương xứng với điều lợi ích cho nàng, không nơi nào an toàn hơn nơi đó, chính điều này ta vẫn thường biết rõ. Nàng chấp thuận, và ngài còn khuyên giáo nàng thêm theo hướng này: hỡi Mách Đi, hãy yêu quý con nàng cùng phụ vương mẫu hậu của phu quân, đối với người sẽ là chồng nàng đó, nàng hãy sẵn sàng hết lòng phục vụ. Còn nếu không ai muốn hỏi cưới nàng, sau khi ta đã quất bóng trên đường, hãy tìm một phu quân cho nàng nữa, nhưng nàng đừng sống cô đơn tàn úa. Lúc ấy, Mách Đi nghĩ thầm, ta tự hỏi tại sao Vesantara lại nói một điều như vậy với ta. Và nàng hỏi ngài, tâu chúa thượng, tại sao ngài nói với thần thiếp những điều không nên nói? Bậc đại sĩ đáp, này dương hậu, dân chúng si vi phẫn nộ vì ta đã bố thí con voi báo, nên muốn đuổi ta đi ra khỏi đất nước. Vậy ngày mai ta sẽ làm lễ bố thí 700 món, và ngày kế đó ta sẽ rời kinh thành. Và ngài ngâm kệ, ngày mai đi vào khu rừng hoang dã, bị bầy thú săn mồi đến tấn công, ai biết chăng ta còn sống được không? Rồi đáp lời, nàng Mách Đi Diễm Lệ, nàng chính là vị công nương tuyệt thế, không phải đâu lời nói thật bạo tàn, đừng nhẫn tâm nói điều ấy thưa chàng, tâu chúa công chẳng chút nào thích hợp nếu chỉ riêng chàng ra đi đơn độc. Dù cuộc du hành chàng sẽ tới đâu, thiếp cũng xin quyền cất bước theo hầu, cho thiếp chọn ở cùng chàng để chết, hoặc là sống phải xa chàng đi biệt. Chết là điều thần thiếp ước mong làm, nếu thiếp không được sống ở bên chàng, hãy đốt lên ngọn lửa hồng đỏ rực, ngọn lửa nào thật hung tàn đệ nhất, thà thiếp chết kia trong ngọn lửa hồng, vẫn còn hơn thiếp phải sống xa chồng, cũng như ở phía sau mình voi nọ, vẫn thường thấy một nàng voi làm vợ, di chuyển qua các đèo núi hay rừng, trên dốc gồ ghề hay mặt đất bằng, cùng các con thiếp sẽ theo chàng mãi, đi bất cứ nơi nào chàng dẫn lối, thiếp sẽ không làm gánh nặng cho chàng, cũng không đòi chàng vất vả kiếm ăn. Cùng với những lời này, nàng bắt đầu ca tụng miền tuyết sơn như thể nàng đã thấy cảnh ấy tận mắt. Khi chàng thấy các con chàng xinh đẹp và nghe lời chúng chuyện trò tiếu tích trong khu rừng xanh tốt giữa muôn hoa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi nhìn thấy con xinh tươi chạy nhảy và nghe lời chúng chuyện trò vang dậy trong khu rừng xanh tốt giữa muôn hoa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi chàng thấy các câu thơ xinh đẹp và nghe lời chúng chuyện trò tiếu tích trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua, nhìn thấy các con thơ chơi mãi miết và nghe lời chúng chuyện trò tiếu tích trong khu rừng xanh tốt với muôn hoa, chàng sẽ không còn nhớ thuở làm vua. Khi nhìn các con điểm trang rực rỡ và ngắm chúng đem về bao hoa nở trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ không còn nhớ thuở làm vua. Khi nhìn các con chơi đùa rộn rã và ngắm chúng đem về bao hoa lá trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi chàng thấy các con đang nhảy múa và mang về những vòng hoa rực rỡ trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi chàng ngắm chúng chơi đùa nhảy múa và đem về những vòng hoa rực rỡ trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Ông vua già có tuổi chừng 60, phiêu bạt lang thang hoàn toàn cô độc trong khu rừng đầy cỏ mọc hoang sơ sẽ khiến chàng quên một thuở làm vua. Ông vua già có tuổi chừng 60, về buổi chiều vẫn lang thang cô độc và ra đi vào buổi sáng tinh mơ sẽ khiến chàng quên một thuở làm vua. Khi chàng ngắm ông vua già trưởng thượng đem theo cả đàn voi con tùy tướng, voi 60, và nghe tiếng thét to, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi chàng ngắm bầy thú quan gầm rống cùng mọi vật mà lòng chàng ước vọng và không gian rộng rãi của rừng thưa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Đàn hươu nai kéo về lúc chiều tối nhảy nhót múa may từng bầy ếch nhái và nơi nơi nở rộ cả muôn hoa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi chàng nghe suối sông reo ào ạt và biết bao loài thần tiên ca hát tinh thiếp đây, chàng sẽ chóng quên là có một thời chàng đã được làm vua. Khi chàng nghe tiếng cú mèo đang hú trong hang sâu chốn núi rừng cư trú, chắc chắn rằng chàng sẽ chẳng nhớ ra có một thời chàng đã được làm vua. Loài trâu rừng cùng với loài tê giác làm cho cả khu rừng vang tiếng nhạc. Loài cọp beo và sư tử gầm gừ khiến chàng quên một thuở đã làm vua. Khi chàng thấy trên non cao chót vót chim công trống múa men và nhảy nhót trước cả bầy công mái thật nên thơ, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Nhìn công trống noãn sinh kia nhảy múa xòe đôi cánh đẹp quy hoàng rực rỡ trước cả bầy công mái thật nên thơ, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Chim công trống với cổ màu xanh đỏ nhìn công trống dục lên và nhảy múa trước cả bầy công mái thật nên thơ, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi núi rừng ở vào mùa đông giá, chàng ngắm nhìn các cây hoa rộ nở, các mùi hương ngào ngạt nhẹ nhàng đưa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi núi rừng ở vào mùa đông giá, chàng ngắm nhìn các cây hoa rộ nở, hương sen bim ba cu ta thoảng đưa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Khi núi rừng ở vào mùa đông giá, chàng ngắm khu rừng muôn hoa đua nở và hoa sen rộ nở ở quanh ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Như vậy, Maddy đã ca tụng Dùng Tuyết Sơn qua cấp dần kệ này, như thể nàng đang sống ở đó. Đến đây chấm dứt lời ca tụng cảnh tuyết sơn Himavanta Vanana. Bốn La Mã. Thái tử giả từ thân tộc. Lúc bấy giờ Thái hậu Phusati suy nghĩ, một bản án nặng nề đã áp đặt lên vai Dương Nhi. Con ta sẽ làm gì đây? Ta muốn đi xem sao? Bà liền ngự lên một chiếc xe được phủ kín, và khi bà dừng trước cửa cung thất của con bà nghe lọt câu chuyện ấy và bật tiếng than khóc thảm thiết. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Bà nghe tiếng Dương Phi và Dương Tử lời hai vị đang hàn huyên tâm sự, bà bật ra tiếng kêu khóc thảm thương: Thái hậu kia thập vĩ đại vinh quang, ta bảo thà ta phải dùng độc dược, hoặc là ta phải nhào đầu xuống vực, hoặc thắt dây thòng lọng ở cổ ta. Sao thần dân tống xuất Vesanta, chuyên cần bố thí và ly tham dục, được tất cả các địch dương kính phục, danh vọng quy hoàng vang dội gần xa, sao đuổi con vô tội Vesanta, là điểm tựa của song thân phụ mẫu, biết kính trọng bậc đàn anh trưởng lão, sao thần dân đuổi Vesantara, chính là dương nhi vô tội của ta, được phụ dương và mẫu hoàng ái mộ, cùng tất cả đám bà con dòng họ, được quý yêu bởi tất cả thân bằng, cả quê hương cùng tất giang sơn, con vô tội sao chúng đòi tống xuất. Sau lời khóc than bi thảm này, bà an ủi dương nhi và dương hậu. Sau đó bà ý kiến vua cha và tâu: Giống như đám xoài kia rơi xuống đất, như bạc tiền đã phung phí tiêu tan, dương quốc ngài cũng sụp đổ tiêu tàn, người vô tội nếu bị dân đầy ải. Rồi giống như chim thiên nga cánh gãy, khi các nguồn suối nước cạn khô dần, bị bỏ rơi bởi tất cả quần thần, ngài sẽ sống trong khổ đau cô độc. Tâu đại vương thiếp trình ngài chân thật, đừng để nguồn phúc lộc đại vương tàn, đừng đuổi con vô tội bởi dân than. Nghe vậy phụ vương đáp: Biểu tượng của toàn dân dương tử đó, nếu ta truyền lưu đày nơi gian khổ, là ta tuân phận sự của hoàng gia, còn thiết thân hơn cả chính đời ta. Nghe lời này, thái hậu lại khóc than: Xưa biết bao đoàn quân hầu hộ tống, với cờ xí huy hoàng bay lồng lộng, như rừng cây nở rộ với muôn hoa, nay dương nhi đành đơn độc đi xa. Các hoàng giáp Gandhara rực rỡ khoác quanh con sáng ngời ngày xưa đó, hay bừng lên đỏ sẫm lúc con đi, hôm nay cô độc cất bước dương nhi. Xưa con ngự dương xa voi hay kiệu, nay vua Vesanta đi thất thểu. Ngày xưa con được tẩm ngát trầm hương, được đánh thức bằng vũ khúc ca sang, nay làm sao khoác tấm da thô nhám, mang bình nước chiếc rìu trên đường vắng. Sao chúng không dâng những chiếc hoàng bào, không có gia hưu quý bởi vì sao, khoác vỏ cây con bước vào rừng rậm. Vua bị đuổi, vỏ cây làm sao quấn, rồi làm sao nàng công chúa mách đi khoác vỏ cây và cỏ lá rừng kia. Xưa thường mặc lụa tơ ba la nại, gấm kudumbara đầy êm ái, nay làm sao khoác lá vỏ cây kia. Xưa tới lui nàng ngồi kiệu hay xe, nàng công chúa yêu kiều và khả ái, nay làm sao bước chân nàng đi nổi. Nàng có đôi chân yếu với tay mềm, đứng bình yên trong hạnh phúc êm đềm, nay làm sao nàng công nương mỹ lệ, bước run run vào khu rừng hoang phế. Nàng có đôi chân yếu với tay mềm, nàng sống xưa trong hạnh phúc êm đềm, loại hài xưa nàng mang êm dịu nhất, vẫn làm đau đôi chân nàng gót ngọc, nay làm sao nàng cất bước chân đi. Ngày xưa kia ở giữa ngàn nữ nhi, nàng cất bước vòng qua đeo lủng lẳng, nay làm sao giữa khu rừng quan vắng, nàng diễm kiều đơn độc bước chân lê. Xưa nếu loài sơn cẩu hú nàng nghe, nàng thường thấy trong lòng đầy lo lắng, nàng rụt rè nay sau đi rừng vắng, nàng rùng mình lo sợ tiếng thiên xa, hoặc run run như kẻ thấy tà ma, khi nghe tiếng cú kêu gào chăng dẳng, mỹ nữ rụt rè sau đi rừng rậm. Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, khi tiếp nhìn thấy nơi này trống vắng, lòng thiêu đốt trong khổ đau đằng đẵng. Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, thiếp gầy mòn giỏ vàng khi nhìn thấy, con dấu yêu chẳng bao giờ trở lại. Giống như chim nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, thiếp sẽ phát điên cuồng và gây dại, thấy con yêu không bao giờ trở lại. Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết bầy chim non, khi thiếp nhìn thấy nơi này trống vắng, thiếp sẽ sống trong khổ đau đằng đẵng. Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, thiếp yếu gầy võ vàng khi nhìn thấy con dấu yêu nhất đời không trở lại. Như diều hâu nhìn thấy tổ trống trơn, tất cả đều bị giết lũ chim non, thiếp sẽ phát điên cuồng và nghi dại, thấy con yêu chẳng bao giờ trở lại. Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ, làng nước kia nay biến mất cạn khô, thiếp sẽ sống trong khổ đau dằn vặt, không còn thấy đứa con yêu quý nhất. Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ, làng nước kia nay biến mất cạn khô, thiếp sẽ gầy mòn võ vàng héo hắt, không còn thấy đứa con yêu quý nhất. Như bầy hồng nga nọ đứng bên hồ, làng nước kia nay biến mất cạn khô, thiếp sẽ quá dại cuồng khi thấy mất đứa con trai mà thiếp yêu thương nhất. Và nếu đại vương đành tống xuất đi khỏi quê hương, dù vô tội dương nhi, mặc dù thiếp đang khổ đau than thở, cuộc đời thiếp e rằng đành từ bỏ. Để giải thích vấn đề này, bậc đạo sư ngâm kệ: nghe mẫu hoàng than khóc thật đau thương, tất cả cùng nhau thẳng tiến vội vàng, các cung phi giang đôi tay trước mặt để cùng bà tiếp nối lời than khóc. Và ở trong cung điện của ông hoàng, tất cả đều nằm la liệt ngổn ngang, đàn bà trẻ con nằm như cây cỏ bị ngã dài trên đất liền tại chỗ. Và đến khi đêm ấy đã gần tàn, rạng ngày sau vừa lúc mặt trời quang, khi ấy Vesantara chúa tể bắt đầu lễ đại cúng dường bố thí, đem thức ăn cho những kẻ đói cơm, đem rượu nồng cho những bọn túy ông, đem y phục cho người cần y phục, cho mỗi người tùy theo lòng mong ước. Đừng để người xin thất vọng trở về, hãy tỏ bày lòng kính trọng tràn trề, đừng để thiếu thức uống ăn tùy thích. Vì thế quần chúng tụ tề chật ních và nhanh chân nhảy múa với nô đùa. Khi Sivi chúa tể chính là vua nuôi quốc độ đang sẵn sàng biệt xứ, chúng đã đốn nhào một cây đại thụ đứng dương cao đầy quả chín trên cành. Khi quần chúng đuổi ra khỏi đất lành vua vô tội Vesantara ấy, cây ban ước nguyện chúng đành đốn gãy với bao điều ân huệ sẵn trong tay. Vesantara vô tội thế này, quần chúng tống xuất ngài ra khỏi nước. Chúng đã đốn cây thần ban điều ước với tối cao ân huệ sẵn trong tay. Vesantara vô tội thế này, chúng đã tống xuất ngài đi biệt xứ. Quần chúng trẻ già, mọi người đủ cỡ đều khóc than và gào thét suốt ngày, đồng giơ cao lên tất cả cánh tay. Khi chúa tể sẵn sàng đi biệt xứ, vị vua đã nuôi Sivi quốc độ, bà cốt hoạn quan cung nữ khóc thương và thét gào suốt cả một ngày trường, đồng giơ các cánh tay ra phía trước. Khi đại vương sẵn sàng rời đất nước, ngài đã nuôi dưỡng quốc độ Sivi. Trong kinh thành, tất cả bọn nữ nhi đồng than khóc và thét gào hôm ấy, khi vị vua nước Sivi chỉ đại bảo dưỡng dân sắp sửa bước lưu đài. Bà La Môn khổ hạnh giả xưa nay cùng tất cả những ai cần khất thực đều giơ cao các cánh tay trước mặt và thét to thực hành động bảo tàng. Trong khi vua đem phước lộc phát ban cho tất cả toàn kinh thành thừa hưởng và nay bị chính thần dân kết án, ngài đã đành cất bước chốn lưu vong. 700 con voi ngài đã tặng không với tất cả vẻ quy hoàng tô điểm, với dây đai bằng vằn rồng kiều diễm, với khăn vàng được phủ kín sáng ngời, mỗi con voi đều chở một chú nài với giáo móc cầm trong tay hộ vệ. Nay nhìn Vesantara chúa tể bị đầy đi khỏi đất nước Lưu Vong, 700 con ngựa ngài cũng phát không được tô điểm với yên cương láng bóng. Các ngựa xiên, ngựa rặt nồi thuần chủng, tất cả đều phi dùng dục đôi chân. Mỗi ngựa đều được cởi một tên quân với cung kiếm trong tay đầy bảo dạng. Nay nhìn Vesantara chúa thượng bị đầy đi khỏi đất nước quê hương, 700 xe ngựa đầy đủ yên cương với cờ xí rợp tung bay theo gió, gia hổ báo cảnh huy hoàng rực rỡ. Mỗi xe đều được cởi một quản xa, mang giáp bào cầm cung nỏ sáng lòa. Nay nhìn Vesantara chúa tể bị đi đầy khỏi quê hương như thế, 700 nữ nhi ngài cũng phát ban. Trên mỗi cổ xe đều đứng một nàng với chuỗi vàng và kim hoàng tô điểm. Các nữ nhi này thật là kiều diễm, với nữ trang và y phục xinh xinh, với eo lưng nhỏ bé và thanh thanh, đôi mày cong và nụ cười tươi sáng, với đôi mông tròn gợi tình duyên dáng. Nay hãy nhìn chúa thượng Vesanta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà, 700 bò ngài cũng đem phân phát, với mỗi thùng đựng sữa đều bằng bạc. Nay hãy nhìn chúa thượng Vesanta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà, 700 nữ tỳ ngài đem cho hết, khi đám mày râu kêu vang tha thiết. Nay hãy nhìn chúa thượng Vesanta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà, ngài ban ngựa voi cổ xe nô lệ. Sao mọi việc kia xảy ra tuy thế, nay hãy nhìn chúa thượng Vesanta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà. Việc kia quả thật vô cùng kinh khủng, đã khiến cho lông tóc ta dựng đứng, khi giờ đây chúa thượng Vesanta bị đầy đi khỏi đất nước quê nhà. Bây giờ một vị thần báo tin cho các vua chúa khắp cõi Diêm Phù Đề, việc vua Vesantara đã làm đại lễ bố thí các phụ nữ cao sang cùng các tạm vật khác ra sao. Vì thế các vị quý tộc Sắc Đế Lỵ nhờ thần lực hỗ trợ đã đến kịp bằng xe và trở về cung với các phụ nữ cao sang cùng các tạm vật khác mà họ nhận được. Nhờ đấy các Sắc Đế Lỵ quý tộc Bà La Môn đạo sĩ, vệ xá thương nhân, thủ đà công nhân đều nhận quà từ chính tay ngài trước khi họ ra về. Ngài vẫn đang phân phát thiếp vật thì trời tối, vì thế ngài trở về cung thất để từ giả song thân và lên đường đêm ấy. Ngài ngự trên chiếu dương xa lộng lẫy đến cung của cha mẹ cùng nàng Mát Đi để nàng cùng ngài từ giả hai vị. Bậc đại sĩ kính lễ vua cha và thư trình việc ngài cùng chương phi đến hầu. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này: xin tạ từ minh chúa Sanjaya và xin trình để phụ vương biết rõ, con sẽ ra đi đến đồi Vạn Cổ, vì giờ đây cha phán định lưu đày. Tấu anh quân thời sắp đến sau này sẽ biết rõ những ai đầy tham dục, không biết thỏa sẽ đi vào địa ngục, vì con làm nên tội với thần dân đã phát ban hào phóng với tay con, nên con đã bị toàn dân xét xử, con phải chịu đi đày ra khỏi xứ. Con sẽ đền tội lỗi ấy bây giờ trong khu rừng loài hổ báo du cư, nếu cha muốn lội bùn nhơ ác dục, tuy thế con vẫn muốn làm công đức. Bậc đại sĩ ngâm bốn dần kệ này với vua cha, rồi ngày quay sang mẹ xin phép là được rời thế tục. Với các lời này: thưa mẹ hiền, con xin phép giả từ, con bị đày ra khỏi xứ biệt cư vì tội lỗi đã làm cho dân chúng. Con bố thí với bàn tay hào phóng, nay chiếu theo án lệnh của toàn dân, con đi đày khỏi đất nước quê hương. Bây giờ con sắp phải đền tội lỗi. Trong rừng hoang loài hổ beo lui tới, nếu mẹ muốn chìm trong chốn dục tham, song phần con công đức quyết tâm làm. Mẫu hậu Phu Sati đáp: mẹ cho phép con ra đi, thái tử, hãy nhận lời mẹ chúc lành vạn sự, để Mách đi và các cháu ở nhà, nàng sẽ không làm lợi nữa bao giờ. Chân yếu tay mềm, thân hình yếu đuối, tại sao nàng cần phải đi con hỡi? Vua Vesantara đáp, con chẳng đem theo dù một nữ tỳ. Trái ý nguyện, nàng chẳng muốn ra đi, song nàng muốn hãy cho nàng đi với, còn nếu không, hãy để nàng ở lại. Nghe lời thái tử nói, vua cha tìm cách thuyết phục nàng. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Lúc ấy phụ vương phán bảo công nương, đừng để tay chân tẩm ướt đàn hương, chịu lắm bụi và đất dơ cha bảo. Con đừng đắp vỏ cây rừng làm áo, thay lụa tơ ba la nại mượt mà. Công nương diễm phúc đừng bước đi xa, đời rừng rậm thật khó khăn gian khổ. Công chúa Mách đi yêu kiều rực rỡ, liền đáp lời thưa với phụ vương nàng, được diễm phúc kia con cũng chẳng màng. Nếu không có Vesanta thái tử, rồi đại vương Sivi nuôi quốc độ. Lại nói thêm với nàng nữa như vậy, này Mách đi con hỡi, hãy nghe đây. Khi cha giảng nỗi gian nan rừng thẳm, những bầy bọ ruồi, mũi mồng, ong gián sẽ đốt con trong lúc sống ở rừng, cho đến khi con mắc bệnh thương vong. Còn cư dân trên bờ sông bến nước lại nghe nói đến nhiều tai họa khác, dù không mang nọc độc giống trăng rừng, loại cuộn tròn siết chặt mạnh vô cùng, hễ người vật đến gần liền tóm chặt rồi kéo về hang cuộn trong nhiều khúc. Còn nhiều loài giả thú khác hiểm nguy, phủ đầy lông chằng chịch lại đen sì, chúng có thể trèo cây bắt người đấy. Con đấu chính là tên sinh vật ấy. Dọc theo bờ sông nước Sô Tum Ba có loài trâu cư trú chốn giang hà, với cặp sừng thật to và nhọn quắc, có thể hút một cú đau cùng cực. Thấy những đàn trâu vĩ đại thế này đi lang thang qua rừng rậm đó đây, như bò mẹ đi tìm con khốn khổ, Mách đi sẽ làm gì cho ta rõ. Khi dượng khỉ trên cây tụ họp đoàn, chúng sẽ làm con hốt hoảng kinh hoàng. Công chúa Mách đi chẳng hề hiểu biết trước cảnh tượng dị kỳ và gớm ghiếc. Xưa mỗi lần tiếng hú của chó rừng vẫn làm con thật run sợ hãi hùng, nay phải sống ở trên đồi vạn cổ, con sẽ làm gì Mách đi bé nhỏ? Sao con muốn đi vào chốn như vậy, ngay cả lúc trời đang giữa ban ngày, khi các loài chim nghỉ ngơi im lặng, khu rừng cây vẫn khét đào gian động? Rồi Mách đi diễm lệ ấy công nương, liền nói lên về đáp lại phụ vương, về những điều này thật là đáng sợ, mà cha đã cố trình bày cho rõ, con sẵn sàng chấp nhận mọi điều kia, và nay con đã quyết định ra đi. Qua mọi đồi hoang và rừng cỏ dại, xuyên suốt các đầm lao và khóm sậy, với sức mình con sẽ mở con đường. Quả thật con không oán trách kêu than. Nàng nào muốn giữ chồng cho tốt đẹp, phải làm xong phận sự mình trên hết, phải sẵn sàng dò các cục phân bò và sẵn sàng ăn bữa đói bữa no. Nàng phải siêng năng chăm lo ngọn lửa và phải chuyên cần lọc trong nước nữa. Song cuộc đời quả phụ thật kinh hoàng, con quyết ra đi tâu bậc đại vương. Việc giặt giảnh cũng làm nàng lo lắng, nàng thường ăn thứ cơm thừa canh cặn. Vì cuộc đời quả phụ thật kinh hoàng, con quyết ra đi tâu bậc đại vương. Bị quật ngã và dìm trong bụi bặm, bị nắm tóc lôi thật là tàn nhẫn, đàn ông đều có thể đã thương nàng. Mọi người ngoài chỉ đứng ngắm bàn quan, ôi hải hùng là cuộc đời sương phụ. Tâu đại vương, con quyết đi khỏi xứ. Bọn đàn ông dây đánh trẻ mồ côi, thật bảo tàng gì đấm đá tả tơi, như bầy quả thường dồ chim cú nhỏ. Dù mỹ miều và tự cao quyến rũ, ôi cuộc đời quả phụ thật kinh hoàng. Con quyết ra đi tâu bậc đại dương, ngay cả trong nhà giàu sang thịnh dưỡng, sáng ngời lên với bạc vàng vô tận. Lời đắng cay tuôn chảy mãi không ngừng, từ đám anh em hoặc các thân bằng. Ôi hải hùng là cuộc đời sương phụ, tâu đại dương con quyết đi khỏi xứ. Chẳng khác dòng sông suối nước cạn khô, chẳng khác gì dương quốc thiếu vị vua. Người sương phụ dù có 10 anh ruột, cũng chỉ là tấm thân trần trùng trục. Ôi cuộc đời sương phụ thật kinh hoàng, con quyết ra đi tâu bậc đại dương. Dấu hiệu cổ xe, lá cờ phất phới, lửa được khói xong nên người biết tới. Đất nước sáng danh nhờ các quốc dương, người vợ có tên nhờ chính phu quân. Ôi hải hùng là cuộc đời sương phụ, tâu đại dương con quyết đi khỏi xứ. Người vợ chia chung số phận với chồng, dù được giàu sang hay chịu bần cùng, danh vọng nàng được thần linh tán tụng. Lúc hoạn nạn nàng cũng đành an phận, con vẫn quyết tâm nối gót theo chàng. Dù khoác hoàng y con cũng chẳng màng, làm hoàng hậu cấp thế gian chẳng thiết. Đời sương phụ tha ngôi đầy kinh khiếp, tâu đại dương con sẽ quyết ra đi. Quả thật vô tâm là những nữ nhi, lòng sắt đá đến không sao nhận thức. Khi các vị lang quân đang khổ cực, lại ước mong vui hưởng cảnh giàu sang. Khi chúa tể Si Vi bỏ quê hương, để cất bước lưu đày ra khỏi nước, con quyết sẽ cùng theo chàng cất bước, vì chàng ban mọi hỷ lạc hân hoan. Lúc bấy giờ cất tiếng vị đại dương, nói với mắt đi huy hoàng diễm lệ, nhưng hãy để lại đây hai con trẻ, vì chúng làm gì được ở nơi kia. Hỡi công nương đầy phước đức mắt đi, chúng ta sẽ chăm nom đầy kỹ lưỡng. Rồi mắt đi trả lời ngay chúa thượng, vị công nương thật rực rỡ yêu kiều. Bé Jali Kanha ấy thân yêu, với lòng con thật vô cùng quý giá. Chúng sẽ cùng con vào rừng cư trú, và làm con vơi nhẹ nỗi sầu bi. Vị đại dương nuôi quốc độ Si Vi, vị chúa tể đáp lời ngay lập tức. Trước giờ ăn thịt hầm cơm thơm phức, nếu phải dùng quả dại ở rừng quan, bọn trẻ thơ làm gì được hay chăng? Trước giờ ăn bằng chén vàng dĩa bạc, nay chỉ lá cây chúng làm gì được? Trước áo quần ba la nại lụa tơ, nay phải mặc vỏ cây với cỏ khô, bọn trẻ ấy biết làm gì cho được? Xưa xe kiệu chúng được người đưa rước, nay chạy đi quanh quẩn với đôi chân, bọn trẻ thơ làm gì được hay không? Trước giờ ngủ trong dương cung nóc nhọn, cửa khóa then cài thật là an ổn, nay phải nằm ngay dưới gốc cây rừng, bọn trẻ thơ làm gì được hay chăng? Trước gối nệm dưới giường thêu nằm ngủ, nay phải ngả lưng nằm trên giường cỏ, bọn trẻ thơ làm gì được hay chăng? Trước được tẩm đầy các thứ dầu hương, nay bị phủ bùn nhơ và bụi bặm, bọn trẻ thơ sẽ làm gì cho đặng? Xưa được người phe phẩy quạt lông công, hay quạt đuôi trâu rừng phủ rậm lông, nay bị muỗi ruồi bọ sâu đốt cắn, bọn trẻ thơ sẽ làm gì cho đặng? Trong khi các vị bàn luận như vậy thì bình minh đến, và sau đó mặt trời lên. Quần hầu mang một cỗ xe lộng lẫy cùng một đoàn bốn ngựa xiên thuần chủng đến cho bậc đại sĩ và đặt ở cửa. Mách đi kính lễ song thân của ngài và chào từ biệt các bà phu nhân kia, rồi ra đi cùng với hai con đến trước Vesantara và lên ngồi trong xe ấy. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích vấn đề này. Rồi mách đi diễm lễ ấy công nương liền nói lên về đáp lại phụ dương: đừng than khóc vì chúng con cha hỡi, xin phụ dương cũng đừng nên bối rối. Hai trẻ này cùng cha mẹ lên đường, bất cứ nơi nào rảo bước tha phương. Với những lời này mát đi từ giả, vị công nương thật yêu kiều rực rỡ. Hai trẻ thơ cùng chia sẻ đường trường. Rồi Vesantara chính quốc dương, lời ước nguyện đã hoàn thành dư ý. Đến trước song thân ngài đồng kính lễ, và đi quanh về phía hữu một vòng. Rồi ngài ngự lên xa giá lẹ làng, được kéo đi nhờ một đoàn tuấn mã. Cùng vợ con ngài lên đường vội vã, đến nơi kia đồi vạn cổ cao vời. Vua Vesanta thúc ngựa đến nơi mà hầu hết đám thần dân tụ tập, và kêu lớn: "Chúng ta đi cầu phúc cho bà con thân tộc vậy giả từ."